muội ra cưới chân ngôn. Cái điều chị em phải nhớ, tất cả những thần chú khác phải đọc từ 7 biến trở lên. Duy chỉ có mỗi bài thần chú này thì chỉ đọc có 3 biến mà thôi. Bởi vì chỉ có 3 lần yết ma, không có lần thứ 4. Cho nên chỉ đọc có 3 biến thôi, không đọc nhiều. Thì không được. Cái này người ta chỉ có 3 mà cô lại làm 7 làm sao được. Mà cô phải chữa cái bệnh loạn của cô, chứ không phải cô chữa bằng cái cách cô tụng nhiều. Mà đây thì coi như là các ngài cứ gọi là tam muội ra, cái giới tam muội, cái giới để mà vào cái chánh định này. Thì cái này thầy cũng không biết rõ, cứ y theo chữ ở đây mà nhận nghĩa thôi. Chứ còn thật cái nghiên cứu về những cái này thầy chưa có nghiên cứu rõ. Từng câu thì chúng ta nhận nghĩa theo cái chữ câu ở đây mà nhận nghĩa. Trong khi mình tụng cái này thì mình có cái chỗ yên chí, đã tin chắc, coi như là mình đang trao giới cho người ta. Mà cái giới này gọi là giới tam muội, tức là cái giới ở trong thiền định. Thầy thì thầy chắc rằng đây là cái bởi vì các quỷ thần người ta không có cái da thịt xương như chúng mình, người ta sống hoàn toàn bằng tâm tưởng. Mà cái tâm ấy thì chúng mình thấy, xét cái tâm của chúng mình, nó biến hóa triền miên không lúc nào ngừng. Cho nên những vị quỷ thần này không được an định. Chúng ta tuy là cái tâm nó biến hóa, nhưng vì nó còn vướng cái xác thịt, cho nên nó còn nó biến hóa dù nhanh đến đâu, nó còn dựa vào cái xác thịt mà nó vững. Còn các vị thì chỉ có cái vọng tưởng, nó khởi lên cho nên nó giật dình, nó biến triền miên, cho nên người ta không có lúc nào được an định cái tinh thần cả. Cho nên cho trao cái giới này coi như để cho người ta định cái thần lại. Cho nên cái giới này gọi là tam muội gia.
Lắm cái bảo giới kim cang quang minh, thì kim cang quang minh đây chỉ cho cái gì vậy?
Cái tam muội này, cái giới này. Thì người ta thêm mấy cái chữ vào để người ta khen ngợi cái giới này. Cho nên cái giới này tên là bảo giới kim cang quang minh. Thì giới thì tức là để mà cái chữ giới đây tức là răn, lời răn, nhưng mà lại gọi là giới tam muội. Cho nên là phải để cho an định cái thần lại. Cho nên cái chữ kim cang tức là nó vững bền.
Còn quang minh là thầy?
Quang minh là sáng.
Do mình định cho nên mình sáng.
Cái này các ngài khen ngợi cái giới này nó như thế. Giới này là kim cang quang minh. Đấy, thọ cái giới này thì tâm được thanh tịnh. Thế coi tâm được thanh tịnh, coi như là được như các vị Bồ Tát. Bởi vì thầy không có nghiên cứu kỹ về cái này cho nên không biết rõ. Thì đây cũng chỉ như các con y theo chữ ở đây mà nhận nghĩa thôi. Bồ Tát thì mình, chúng ta bây giờ phát tâm Bồ Đề thì cũng có thể gọi là Bồ Tát rồi. Chỉ có cái điều là mình là người Bồ Tát sơ phát tâm thôi. Thế nhưng mà chúng mình không được học cái này, không có cái duyên nào để nghiên cứu cái việc này. Thì bây giờ nhân tiện ở đây thì thấy nói có cái giới này thì cũng biết thế thôi. Chứ còn thông thường không ai nói tới cái này.
Đại thần giới.
Thần là có thần lực. Tức là cái giới có thần lực lớn. Tiếp, thanh tịnh mình mới được thọ lãnh. Tiếp.
Tỷ như cái bình lưu ly là cái bình rất trong sạch sáng suốt, mới tiếp chứa đựng sữa của con sư tử được. Còn định vào với đồ khác thì nứt bể liền.
Như ở đây nói là cái sữa sư tử là một cái sữa thứ nó quý lắm. Nó có một cái sức mạnh. Cho nên cái bình mà không sạch ấy, mà đựng sữa sư tử thì nó đổ, nó sẽ bể ngay. thì coi như muốn là một vị pháp khí thì phải sám hối cho nó sạch lỗi lầm đi, thì mới có làm cái thân mình nó mới là cái bình để chứa pháp được. Tiếp
một loại thứ tâm đang chịu điều thực hành kem ô minh trước về diệt nghiệp trừ khổ,
mình mới sám hối cho người ta, rồi mình trao giới cho người ta. Thì bây giờ mình mới, mà người ta cũng chả biết gì đến sám hối, thì bây giờ bộ việc của mình đó, mình muốn giúp cho người ta thì mình phải thay vì người ta thì dạy người ta sám hối, rồi mình đọc cái thần chú này để trao giới cho người ta.
Do thế văn này có kệ chú diệt nghiệp sám hối làm tiên đạo, nhiên hậu tiến đến mọi giới tam muội gia. Tức là cái
ngày hôm qua đó mình diệt nghiệp chướng, rồi mình diệt cái gì định nghiệp đấy, những các thứ đấy mình đã sám hối cho người ta rồi, cho người ta sạch nghiệp rồi. Bây giờ mình trao giới, cái giới tam muội này, tam muội tức là cái giới về thiền định. Tiếp
thuận chú phải tưởng chữ tông màu trắng phóng ra hào quang sáng lớn khắp chiếu chúng hữu tình, ánh sáng kịp đến thân của chúng kia, thì giới ba la mật của chư Phật liền viên mãn trong nhất thời này là chân Phật tử.
Là cái lúc mà cái mình tưởng như cái ánh sáng của cái chữ A này nó ở khắp cả, thế nó chạm đến cái thân hình của cái người quỷ đó, thì cái người ấy lúc bây giờ nhờ thần lực của thần chú mà cũng nhờ thần lực của cái chữ A này, cho nên là ngay cái lúc ấy người ta được giới ba la mật, tức là người ta vẹn tròn hoàn toàn cái sự thanh tịnh. Chữ ba la mật là cứu cánh, là đến cùng cực. Mình tụng cái chú này thì cứ vâng lời Phật, tụng thần chú này trao cho người ta cái giới thiền định, cho người ta được an định cái thần. Tiếp tưởng như cái bài thần chú này là rung động cả pháp giới, nghĩa là làm cái rung động cái tâm thức của tất cả hữu tình. Diệu thiện, chữ thiện tức là cái bài thần chú này, này nó đem cái sự thiện lành, cho nên gọi là diệu thiện. Cái giới pháp diệu thiện tức là cái giới pháp nó mang cái sự lành, sự thiện cho mọi người.
Tổng biến thứ nhì, phải tưởng cả thế giới mười phương cái giới pháp diệu thiện do nơi nghiệp lực của tâm đều nhóm giữa hư không, như là mây tàn lọng xoay vần chẳng tan.
Coi nhóm lại ở trên đỉnh đầu mình, trên đỉnh đầu mỗi người quỷ thần đều có cái bài thần chú này, đem cái tất cả cái hiệu lực của cái bài thần chú này đang nhóm ở trên đỉnh đầu. Thế giờ đến tụng cái bài thứ ba thì sao? Khi trước thì tưởng như là nhóm cái một cái năng lực, cũng như là có một cái điện lực ở trên đỉnh đầu. Thế rồi bây giờ tưởng như là cái điện lực ấy nó tỏa khắp toàn thân, chỗ nào cũng có. Thế thì coi như thế gọi là được cái dưới thể. Đỉnh môn đây thì dĩ nhiên là mình đang mong là mình, những cái người, mình là người giới sư truyền giới cho các quỷ thần, cho nên từ đỉnh môn của các quỷ thần ấy người ta lãnh cái giới phẩm này.
Chính thầy, cái chỗ mà bạn bán thức có nghĩa là mình tin vào cái thân sâu
ở thân tâm. Đấy thì ở từ đỉnh đầu mà vào trong toàn thân, thì toàn thân người ta là người ta đủ cả tám thức, ta được phước rất nhiều, y là cái chỗ nương tựa.
Do giới pháp thanh tịnh nên được chánh định, trong định chẳng chịu ta thọ, vì chỉ là pháp tánh chánh thọ mà thôi.
Chẳng chịu ta thọ, vì chỉ là pháp tánh chánh thọ mà thôi. Thế là cái gì? Cái hiểu cái gì là định nói vậy? Trong định chẳng chịu ta thọ, con hiểu cái gì không? cái người mà đã nhập định thì sáu căn không có lọ, không có thọ sáu trần nữa. Đó. Cho nên đây ngài dịch, bởi vì ngài nói tiếng Việt Nam nó không được rõ, ngài dịch cái tiếng Tàu, nghĩa là đã gọi là nhập định thì không có thọ sáu trần nữa. Đó. Cho nên nói là chẳng chịu ta thọ, tức là sáu căn của chúng mình ấy, nếu mà nó còn thọ cảnh bên ngoài thì có gọi là nhập định không? Thế cho nên đã gọi là nhập định thì không có thọ cảnh nữa. Thế cho nên vì thế mới gọi là chánh thọ. Tức là đây giải nghĩa thế nào gọi là chánh thọ. Chánh thọ nghĩa là không thọ cảnh nào cả, an định cái tinh thần, như thế gọi là chánh thọ. Thế chỉ có pháp tánh chánh thọ mà thôi, nghĩa là lúc bây giờ mình an định vào pháp tánh và cái tánh Phật, chứ không có thọ cảnh bên ngoài. Thế như thế gọi là chánh thọ. Thế thì cái chữ tam muội nó có cả nghĩa chánh định mà nó có cả nghĩa chánh thọ. Tức là lúc bây giờ con truyền cái giới này thì cái vị quỷ thần ấy, người ta được cái giới thể này là người ta không có lạc về cảnh bên ngoài, người ta an định vào trong tánh Phật của người ta. Thế cho nên mới gọi là tam muội ra giới. Tức là vị nếu mà còn đem tâm mà loạn ra bên ngoài thì tức là phạm cái giới này. Giữ cái giới này là an định hoàn toàn ở trong cái căn bản Bồ Đề, không có lạc một niệm nào về cái căn bản sanh tử nữa. Gọi là giới. Giới tức là ngăn, không có cho mình mống một niệm về sanh tử. Nếu còn mống một niệm đó là phạm giới. Thế bây giờ mình trao cái giới cho vị này để người ta an định vào cái tánh Phật của người ta.